Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni sư, sư cô và quý Phật tử an tọa. Đề tài thì nói chuyện tiếp bữa nay là ngũ nhãn và lục thông. Tuần trước thầy đang giảng lợi dở của băng số 1 của ngũ nhãn lục thông. Trước khi đi vào bài pháp ngũ nhãn lục thông, thầy xin trả lời một số câu hỏi. Tuần qua có một em bé gái bị bệnh quỷ nhập, thầy gọi là quỷ đoạt xá. Con không hiểu, xin thầy giải thích chữ đoạt xá là gì. Tức là tuần rồi có một người con gái bạn của chú Vĩnh bị một cái người ma mỹ nhập, thì thầy có tụng lăng nghiêm và thầy nói vấn đề đoạt xá, thì một vị Phật tử đó gọi điện thoại hỏi thầy vậy đoạt xá là cái gì. Trước khi trong này quý vị hiểu chữ đoạt xá là gì không? Đoạt xá, quỷ đoạt xá. Đoạt là ăn cướp, chiếm đoạt, xá là cái nhà. Thì con người ta mình có hai phần, phần thể xác và phần tâm linh. Mà quý vị thấy không, khi cái người của mình mà bị một người khác vào để mình nói chuyện, hay là mình không còn là mình nữa, thì cái kêu là mình mất cái nhà, thì chữ đoạt xá. Rồi bây giờ thầy hỏi quý vị nè, trước khi thì trả lời cái câu hỏi của cái cô Phật tử này, thầy hỏi quý vị có những loại người quý vị sẽ mời vào nhà quý vị không? Thứ nhất là trộm cướp, quý vị có mời không? Thứ hai, cái người đó sân si như là Atula, quý vị có mời không? Thứ ba, cái người đó phạt coi như là giận dữ rồi, nghĩa là đủ thứ chuyện, nghĩa là có thể làm tất cả những tội ác, quý vị có mời không? Rồi cái người đó là ích kỷ, rồi cái người đó là coi như là mất đủ tư cách, quý vị có mời không? Nhưng mà xin lỗi quý vị đó, chắc không quý vị có mời không? Mời thế này, khi mà quý vị chữ một người nào đồ quỷ sứ, tức là quý vị đã mời quỷ vào trong tâm cái nhà quý vị rồi, có không? Khi quý vị nói đồ con nhỏ đó đồ quỷ, tức là quý vị đã mời quỷ vào nhà quý vị rồi. Tại vì bản thân của mình đó là thanh tịnh tâm, Phật tánh mình không có một cái gì mà chửi rủa, không có cái tâm phân biệt, không có cái tâm vướng mắc, mà mình chữ thầy chữ chú Vĩnh tu hành như quỷ sứ là thầy đã rút quỷ vào trong tâm thầy rồi, phải không? Quý vị không thấy. Rồi khi mà quý vị giả sử bây giờ có một món đồ ăn ngon, bắt đầu đem lên, thầy thấy chẳng hạn như là một khách tăng bước vô, thầy mới nói kêu thì giả nè, giữ đồ ăn ngon lại cho tăng ni của niệm Phật đường, để đồ ăn thường cho, tức là thầy đã rước một cái tên ích kỷ vào trong nhà thầy rồi, phải không? Rồi một cái người thị giả nào làm cho thầy Phật ý, thầy nổi sân, thầy mắng rủa, tức là thầy đã rước Atula vào trong nhà thầy rồi. Không phải chỉ có một cô bé hồi sáng mà cách đây 2 tuần thì tụng lăng nghiêm để trì đây. Tại sao mà khi bị quỷ nhập phải dùng cái lăng nghiêm gì hả? Tâm chánh định như bất động, phải không? Hả? Phật ba thân tam thế khó tìm. Quý vị nhớ một cái câu là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng ai tụng không? Cái gì hả? Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ gì? Nhớ câu gì? Câu gì rất là quan trọng mà ngài A Nan hả? Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, con không cần phải tu, nghĩa là ba A Tăng kỳ kiếp để thấy được cái pháp thân, thấy không? Bất lịch là con không cần, sau khi Phật giảng cho con bài kinh này, con không cần phải ba A Tăng kỳ kiếp mới thấy được cái Phật tánh, thấy không? Bất lịch tức là bất là không cần, lịch là lên trên, tăng kỳ tức là Phật, Đức Phật tu tới ba A Tăng kỳ kiếp mà mình nhờ Đức Phật khai ngộ, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là con thu hoạch được cái pháp thân rồi. Thành khi thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm á, theo các vị thầy mà giảng giải cho thầy đó, thế tụng mật tông à, bây giờ ma nhập dùng roi dâu thì chú chuẩn đề vào đó 108 biến và đánh lên người nó là nó xuất ra. Nhưng mà làm như vậy đó, ngày xưa đó thời Việt Nam thầy đã sử dụng rồi, nhưng mà làm như vậy là sao? Ai mời vô nhà đây, tôi hỏi quý vị nè, tại sao quý vị phải hồi hướng? Quý vị làm một cái phước đức gì quý vị phải hồi hướng cho ông bà cha mẹ hả? Đừng có hiểu lầm cái chữ hồi hướng. Bây giờ chú Vĩnh nè, chú làm ra một tháng 3,000 đô la mà chú không có ký cái chắc cho thầy, thầy vô ngân hàng lấy tiền được không? Hả? Do đó mình hồi hướng rồi cha mẹ mình phải có cái chữ ký nhỏ, hiểu chưa? Bây giờ có ai nè ký tên cho chú Vĩnh, mà chú Vĩnh muốn cho thầy cái chắc đó, chú Vĩnh phải ký là I pay to Mr. hay là thầy núi, phải không? Ký xong hay là thầy thông lai gì đó thì thầy mới ra cát được, nếu không cảnh sát bắt thì đó là trên dương thế. Cái hồi hướng là cái sự cho phép. Thì bây giờ ai cho phép cái đứa nhỏ nó vào trong cái nhà của đứa bé đó? Có phải là báo mẹ nó lo đi làm kiếm tiền, phải không? Bỏ bê cho nó, để cho nó buồn rồi. Nó ở cái tuổi 17 tuổi, 18 tuổi, sợ nó nói chuyện nét cô lập nó. Khi nó buồn, nó ngồi, nó buồn, nó rủ thì cái gì đó? Nó ngồi cái tâm thần, nó bắt đầu cái là tâm của nó không còn tâm Phật, mà tâm quán trách, tâm ma, tâm quỷ nó khởi lên. Thì đương nhiên bỉ ma nó vào, nó nhập. Cũng như vậy, bình thường thầy thông lai không nổi sân, nhưng mà Phật tử nổi nghịch lỗ tai thầy cái, thầy nổi sân, thầy rước ma quỷ vào trong nhà của thầy rồi. Phải không quý vị? Chúng ta ai cũng đã từng rước ma rước quỷ vào mà chúng ta nói không. Nhưng mà chúng ta rước chư thiên không? Có. Những lúc mà chúng ta khởi tâm từ bi, tâm phát làm thiện, phóng sanh bố thí là chúng ta rước chư thiên vào trong nhà chúng ta. Có khi chúng ta rước tỳ kheo, chúng ta rước A-la-hán. Thành ra chúng ta khi rước Phật, rước Bồ-Tát, thành ra cái chữ đoạt xá là chúng ta tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, chứ không phải là cô bé đó chỉ là một cái điển hình thôi, thấy không? Chúng ta lúc nào cũng để bị mất cái quyền làm chủ của mình. Mà cái điển hình cái cô bé đó là chỗ bị mất quá nặng, còn quý vị là khi có khi không, khi mất khi không. Thành ra thầy nói cho quý vị, xung quanh mình có những cái thế giới vô hình nó ở bao la đây mình không có thấy. Thành ra thầy trò mình chỉ cần khởi tâm tà một cái là nó nhập vô, nó nói cái miệng liền, nó xúi khiến liền. Quý vị có thấy không? Nhiều khi trong bạn đạo mình như vậy đó, mà chỉ có một người có tâm tà thôi. Chứ quý vị mà tâm chánh định như như bất động là không bao giờ ma quỷ nó vào được. Phải có người mời, quý vị hiểu không? Phải có người mời. Thành ra thầy nói quý vị đừng bao giờ mời một ai đến, dù là cái người đó là mình hả, mình chửi một câu, mình ghét một người, mình quán một người là mình đã thỉnh những cái lục tặc vào trong người mình rồi. Đó, vậy thì ý để một cái điểm. Thì khi quý vị chửi rủa ai là quỷ, tức là quý vị rước quỷ vào. Khi quý vị chửi rủa ai là ma, quý vị đã rước ma vào rồi. Khi quý vị, bởi vậy người đời có câu ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Quý vị để ý dùng một cái là tổn đức rồi. Đó, quý vị thấy, quý vị gửi tâm sân tức là mở cửa cho Atula vào. Quý vị mở cái tâm ích kỷ là rước xuất sanh vào trong nhà quý vị rồi, phải không? Thành ra làm sao phải mở cửa để rước những Bồ Tát, những Phật, những Thánh Tăng và những Hiền Thánh Tăng vào trong nhà. Đó, quý vị để ý dùm cho thầy, thầy trả lời như vậy là đủ hiểu chữ đoạt xá rồi. Chúng ta mỗi một ngày chúng ta mất nhà, mất cửa rất là nhiều. Hả? Mất đi, mất lại, mất đi, mất lại một ngày chúng ta. Bởi vậy chọn mà chọn bạn mà chơi. Mà thật ra chính nói cao một chút là chúng ta, trong chúng ta đó là có tâm ma và tâm Phật, mà chúng ta chuyên môn nghĩa là khi mà ma đến rước vào thì Phật ra đi. Hả? Mà khi mà Phật đến thì ma đi. Quý vị để ý coi, khi mình làm một cái đám mà đồ chay để mà cúng á, quý vị rời mấy ông mà ăn thịt uống rượu vô, mấy ông ăn nhậu rất là quẩy quải, phải không? Nhưng mà quý vị mà làm đầu heo, làm thịt chó, cày bảy món thì mấy ông ăn nhậu nhào rất là hăng say, phải không? Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quý vị hiểu một câu thầy nói rồi, phải không? Có hết. Thành ra vừa rồi có một chị hỏi con hồi hướng đâu có ích lợi. Có chứ, phải có hồi hướng. Làm cái phước báo nào, quý vị không hồi hướng thì sao mà hưởng được? Ngay cả thế gian này quý vị cho tiền, quý vị phải đồng ý thầy mới đi cắt cái chết quý vị được. Đó, đó. Bây giờ thầy trả lời một câu số 1. Câu hỏi thứ 2: trong kinh Pháp Hoa lớn có 28 phẩm 7 quyển, con muốn thầy hướng dẫn lấy phẩm nào dễ tu nhất để mau chứng quả mà là giác ngộ nhất. Tại vì cổ nói phẩm này nó nhiều quá, con muốn biết một phẩm thôi để lấy trong đó, chứ giờ đọc ra là mấy ngàn lời, phải không? Trong đó là 7 quyển, mấy dạng lời luôn, lấy làm sao? Bây giờ quý vị trong ngày ai đã từng tụng Pháp Hoa? Nhiều lắm, phải không? Có người tụng 10 lần, có người tụng hàng chục lần, cỡ như bà cụ má chú Vĩnh tụng gần thuộc luôn. Vậy cụ thấy cái phẩm nào quan trọng nhất? Hả? Thì tụng nhiều mà không hiểu bền rồi. Bây giờ cô nào có dự nhân lấy việc lấy cái phẩm nào? Theo cô tụng Pháp Hoa nhiều quá, lấy phẩm nào để tu?
Năm nay con đâu
có tụng. Không có tụng. Trong ngày Diệu Trung lấy phẩm nào? Phẩm Phổ Môn. Tại sao lấy phẩm Phổ Môn? Chú Diệu Quấn đây bên đây. Chú Thiện Quấn, trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm nào để cho người Phật tử lấy một cái phẩm làm tiêu chuẩn để tu hành?
Dạ, con nhiều tiền ăn chơi với những người con thấy thẩm dụ con được rất là nhiều ấn chuông thích đọc
cái phẩm. Dạ chú thích phẩm dụ phải không? Rồi à, chú Vĩnh thấy phẩm nào chú Vĩnh?
Dạ con. Hả? Dạ con thấy tập Bồ Đề Đạt Đa.
Bồ Đề Đạt Đa nghiệp hạnh Bồ Tát phải không? Tức là
cuộc đời mình thuận thì dễ mà nghịch thì khó quá.
Tại vì không, cái người không phải thầy hỏi nha. Cái cô Phật tử, một người Phật tử trong niệm Phật đường mình, thầy không nói tên. Trong kinh Pháp Hoa lớn á, tức là Pháp Hoa không phải là Pháp Hoa bổn môn của thầy Trí Quảng, mà Pháp Hoa lớn thường của mình tụng của Hòa Thượng Trí Tịnh, có 28 phẩm bảy quyển con tụng hoài. Nhưng mà con muốn thầy nói cái phẩm nào quan trọng nhất, mà chỉ cần cái phẩm đó mà tu dễ nhất, pháp môn dễ nhất, mà mau thành Phật nhất nữa. Chú lý đạo là của một người hiểu giáo lý, và bây giờ lấy cái phẩm nào, phẩm nào chú thấy là gì?
Thì có đọc kinh Pháp Hoa mà không biết phẩm nào hết cả thì đọc hết thì thôi.
Chú ơi, cô này đâu nói nhiều quá, bao nhiêu mình nhớ không, mấy ngàn lời là mấy chục ngàn lời là nhiều lắm. Không, cũng hỏi chứ người ta có quyền hỏi, tại vì cái người này là họ cũng hơi có tham chút này, là muốn ngắn gọn thôi, lấy cái tỷ thôi. À, cũng như bây giờ á, quý vị nấu nồi súp phải không, thì ni sư Như Hà, sư cô Giác Quyên nấu súp, nấu đồ đủ thứ rồi, lấy cái tinh chất sao mà bỏ vô cất trong tủ, để khi nào mà nấu ra, khi cần nấu phở chay lấy cái chất cốt ra thì bà hỏi cái cốt của kinh Pháp Hoa là lấy cái gì đây. Cô Quyên Chiếu, cô tụng Pháp Hoa nhiều lắm, lấy cô lấy cái cốt gì đây hả? Phẩm Phổ Hiền. Quý vị để ý dùng một cái dự trung kinh phẩm nào.
Nhưng mà có cái đó mà tung qua Pháp Hoa thì mình lấy cái sự lắng nghe của Bồ Tát.
Thật ra nếu mà nói theo sự dư lý thì tất cả bộ kinh nào nó cũng đều là sử dụng được hết. Nhưng mà phẩm thường bất khinh Bồ Tát, chính cái phẩm thường bất khinh á là có tu gì không? Quý vị để ý nè, trong cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca đó, Ngài thở quá thứ, Ngài không tu cái gì hết. Ngài đi đâu thấy đằng xa đó, thấy dạ, lại liền tôi không dám khinh ông, vì ông sẽ là thành Phật. Chỉ có một là đi thấy thầy cô Giác Quyên, dạ thầy không dám khinh cô Giác Quyên sẽ thành Phật. Gặp Ni Sư Hà tôi sẽ đảnh lễ sư cô, Ni Sư Như Hà, vì Ni Sư Như Hà sẽ thành Phật. Ni Sư lúc đó mới giận nói, tôi không cần ông thầy núi Thọ Ký, phải không? Tôi tự tôi tu được rồi. Nhưng mà chính những người đó, những ai? Những ông đại sư, những ông hòa thượng thầy của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, sau khi chết không có được Phật thuyết pháp, mà chính Thường Bất Khinh là sao? Ngài chỉ đảnh lễ một cái hạnh là gì? Phá ngã, đảnh lễ gì? Thấy được tất cả các vị đều có Phật tánh. Còn mình bây giờ thấy cái bà Diệu A này là ma tánh, bà Diệu B này là thị phi tánh, bà Diệu C này là sửa mũi tánh, bà Diệu E là cắt môi tánh, phải không? Mình thấy ta toàn là ma quỷ không à, còn mình là Phật không à. Còn chính cái này Thường Bất Khinh, Ngài đâu có cần gì không. Mà rốt cuộc khi Ngài sắp lâm chung được mười phương chư Phật giảng cho hàng triệu bài kệ kinh Pháp Hoa, phải không? Cái phẩm nó dễ nhất, đi đâu chỉ cần cuối cùng tôi không dám xin cô Diệu Nhân sẽ thành Phật, nhiều đó là đủ rồi, đâu có cần gì nữa, phải không? Tại vì cái bà này bà muốn cái ngắn nhất, mà cái đó mình thấy một cái thâm thúy nhất ở đây. Thầy chỉ yêu cầu quý Phật tử chỉ cần kính trọng tương kính trong lục hòa mình đã không có rồi, mà chính Thường Bất Khinh là đảnh lễ. Cũng như hồi sáng cô Diệu Quả có nói một câu mà thầy đứng thì nghe thấy cười, mấy cái vị nói thế này cổ cũng có cái lý. Phật đâu có đòi hỏi là cúng chén đĩa nào, phải không? Nhưng mà tại sao mình lựa chén đĩa để cúng Phật, phải không? Rồi, nhưng mà nghĩ lại đi, Phật đâu có bắt mình lại. Nhưng mà khi mình lại Phật để tỏ cái sự phá ngã và tôn kính, từ đó mình được phước đức, đúng không quý vị? Khi mình đảnh lễ một người, tức là mình không còn cái ngã mạn nữa, mình coi mình là đất mà người ta là Bồ Tát. Thì câu này nói nè, hoài việc đi đến niệm Phật, đừng nghĩ cái sai quấy của người khác, mà đại sư Ấn Quang nó dạy, coi người là Bồ Tát mà ta là phàm phu, thì ai là cái người đó? Người đó phải là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Còn mình lúc nào cũng là Thường Kiêu Ngạo Bồ Tát, thấy không? Tôi là kiêu ngạo không à. Nhưng mà chỉ cái phẩm Thường Bất Khinh, không cần tụng kinh, mình thấy ông Thường Bất Khinh Bồ Tát, không bao giờ thấy ông tụng kinh Lăng Nghiêm, không bao giờ thấy ông tụng kinh Bát Nhã, chưa thấy đi Phật thất chùa nào hết. Suốt ngày gặp ai, tôi không dám xin ông, vì ông đều có Phật tánh sẽ thành Phật. Như vậy mà thành Phật trước hết. Rồi sau này những cái người mà khinh mà chửi Đức Phật á, đều trở lại là đệ tử của Phật hết, phải không quý vị? Hả? Cái phẩm đó là đủ rồi, từ đây đi mai mốt đệ tử thầy Thông Lai đi là tôi không dám khinh chùa nào hết, tôi vì các chùa đều thành Phật hết. Còn mình ở đây, cái bà đó hả, chùa Cổ Lâm đó không chơi, cái bà đó chùa Dược Sư đó, cái bà đó chùa Huệ Minh đó, mình nghĩa là chụp đủ thứ mũ cho người ta hết rồi đó. Thành ra Thường Bất Khinh, mình lúc nào mình cũng thường khinh người, Thành quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Sẵn cái cô này cô hỏi hay quá, cô hỏi đúng rồi. Bây giờ từ đây cô không cần học thuộc Pháp Hoa cho nhiều, cô tới đi đâu cô chỉ cần đảnh lễ và cung kính người ta. Mà khi mình đảnh lễ được một cái người mà bình thường trong người đó, đó tại sao có lúc họ dẫn ma vô mà có lúc họ dẫn Phật vô? Quý vị tìm được người trên thế gian này có một cái người nào suốt đời tốt hết không? Không bao giờ có. Mà tìm dùm ơn cho thầy một cái người cả đời xấu hết không? Cái người giết 999 mạng người như Đề Bà Đạt Đa hay là Ngài Vô Não mà còn thanh Phật được má? Không gì trong này chưa có người nào đến nỗi ác. Nhưng mà có một điểm quý vị để ý dùm cho thầy. Cái tội mà quý vị á, tội ngũ tội vô gián là gì? Thứ nhất là gì? Giết Phật. Thứ hai giết Thánh Tăng A-la-hán. Thứ ba giết cha mẹ, phải không? Thứ tư là gì? Là Phật chảy máu. Thứ năm là gì? Giết cha giết mẹ. Trong đó có một cái tội mà quý vị để ý là phá tăng hòa hợp, là không sám hối được. Mà tăng hòa hợp là cái gì? Là làm cho đại chúng không sống theo tinh thần lục hòa. Quý vị hiểu chữ lục hòa không? Đó, thành cái tội đó nhiều khi quý vị chỉ cần đi tạo cái phước chư thiên mà quý vị lại tạo cái tội của ngũ tội vô gián. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái đó là rất đau lòng. Một cái vị tăng ở chùa kia có lỗi gì cũng không nên nói, một cái bà ni kia có lỗi gì cũng không có nên xẹn vô. Tại vì đó là không sám hối được. Nhớ, ngũ tội vô gián không sám hối được. Các vị tổ soạn cho mình hai thời sám hối trong một tháng. Là tại sao? Những cái tội thường tội thôi, thường nghiệp. Nhưng mà nghịch tội vô gián là trong đó có tội phá tăng hòa hợp. Giả sử như vậy, thầy Ni Sư Như Hà, sư cô giáo viên trục tu một chùa, nhưng mà một Phật tử nào đó thọt vô nói: thầy ơi, Ni Sư Như Hà này như vậy, thầy ơi, sư cô giáo viên bả người Bắc á này kia, thầy ơi, Ni Sư Như Hà người Nam, thầy ơi, thầy núi này ổng là ổng coi chừng ổng buồn ngãi, là nói lui nó tới như vậy, là chia làm ba nhóm. Tức là gì? Tội đó là đọa địa ngục, phá tăng hòa hợp. Quý vị hiểu chữ không? Đó, phá tăng hòa hợp rất là nguy hiểm. Muốn nói tới cái hòa hợp, thầy phải giảng sơ về cái tinh thần lục hòa cho quý vị hiểu, để quý vị đừng có khen thường. Thành ra nhiều khi á, quý vị là rất là sang, kiếm từng đồng từng cát mà đốt một lần á, đốt bạc triệu. Quý vị hiểu không? Quý vị sang lắm, đốt lắm. Thân hòa bây giờ phải hiểu cái tội mà mình cứ nói là cái tội giết Phật, mình không bao giờ giết Phật, mình không bao giờ giết cha mẹ, nhưng mà phá tăng hòa hợp là cái tội lòng Phật chảy máu. Đó, năng ngang như vậy. Thân hòa đồng kính đồng trụ, quý vị hiểu không? Thân hòa cái thân mình này nè, cái thân tứ đại nè, thân tăng ni nè, thân của cư sĩ nè, ở trong ngôi chùa mình đồng kính đồng trụ. Làm sao đồng kính đồng trụ? Tu theo cái hạnh thường bất khinh Bồ Tát, đúng không quý vị? Mình kính gì ai cũng có Phật tánh, mình trụ gì cùng trụ một cái chỗ giáo pháp của Phật, cùng quy y một Đức Phật Thích Ca, phải không? Nhưng mà rồi mình chia ra diệu A, diệu B, diệu C, diệu D, rồi chữ quảng, rồi chữ đồng, chữ này kia, rồi đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa, đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, ai chia đây? Đi ngược lên, đi ngược lên, đi ngược cửu quyền thất tổ, ngược lên chỉ có bọn Phật à. Mà dưới này chia năm xẻ bảy có phải là Phật chảy máu không? Cái gì để ý giùm thầy coi. Khẩu hòa không tranh cãi, nhưng mình được cái đó không? Mình không có giờ khẩu. Tôi hỏi quý vị nè, cái trong cái ngũ trong này, xin lỗi ngăn ngưng cái phần này, chút nữa thầy sẽ trả lời có một câu hỏi rất hay. Trong cái sáu căn của mình, cái căn nào có công nhất và cái căn nào có tội nhất? Trong sáu căn, khi quý vị đến chùa làm một công đức, cái căn nào đóng góp phước nhiều nhất và cái căn nào đóng góp phước ít nhất? Khi làm một cái tội trong sáu căn đó, cái căn nào là tạo tội số một và cái căn nào tạo tội nhẹ nhất? Thì đó là câu hỏi của một Phật tử. Giới hòa đồng thủ, mình thấy một người bạn phạm giới, phạm quay nghi, mình khuyên nhủ để người ta sửa đi đúng, nhưng mà sửa trong tinh thần, nói theo cái tinh thần kính, chứ đừng có nói để đạo phá. Kiến hòa đồng giải, cô này thích nấu cà ri bỏ dừa, cô này hạnh phúc thì thích bỏ cholesterol, kệ bỏ, ai ăn không ăn thì kệ thôi, phải không? Người thì thích bỏ cholesterol, người bỏ dầu dừa, người thích bỏ sữa tươi, thì cái đó là mỗi một cách, mà mục đích nó là chỉ là cà ri thôi. Ăn để mà ăn để trị bệnh đói, chứ không phải ăn để mà ngon mà dở đó. Kiến hòa đồng giải, có những cái chánh kiến bất đồng mình làm sao mình hòa giải. Lợi hòa đồng chia sớt, tức là cục muối thì chia đôi, cục đường thì lụm hết, phải không? Đó là lợi hòa đồng giải. Ý hòa đồng thanh tịnh, nhưng mình bất, tôi bất đồng ý, tôi bất như ý, nghĩa là ý kiến tôi khác, ý kiến này khác. Thành quý vị làm ơn nắm cái tinh thần lục hòa trước khi mà về Tây Phương. Thầy không thấy có cái cảnh mà trên Tây Phương mà tôi thấy cái cảnh là người ta ăn rồi người ta tụng kinh, rồi người ta đi cúng dường chư Phật, rồi người ta về tới nghe tiếng suối reo cũng là lời niệm Phật, con chim hót cũng lời niệm Phật. Còn mình ở đây ở nhà đó thì ông chồng nói ra là cũng nghịch lỗ tai, vô chùa bà bạn đạo nói ra cũng nghịch cái lỗ nhĩ, đi chỗ nào đây? ở nhà phiền não, vô chùa phiền não hơn, chạy chỗ nào cho xấu, thấy không? Cái phiền não là từ đâu mà ra? Nếu quý vị làm thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng đảnh lợi thì phiền não không còn nữa. Chỉ cần cái phẩm thường bất khinh thôi, rất là dễ tu, không cần nhớ gặp ai, chỉ tôi không dám khinh, bây giờ mình lại không được mắc cỡ, chỉ xá thôi. Mình lại được như Phật thì mình thành Phật Thích Ca, mà không được làm Phật con thì chỉ xá cái thôi. Tôi xá chú Thiện Quấn vì chú Thiện Quấn có Phật tánh và sẽ thành Phật, vậy thôi. Mà mình thấy người ta có Phật tánh mình có dám khinh không? Không dám khinh. Không dám khinh thì đó là đủ tạo phước đức rồi. Bây giờ đi tới cái câu hỏi nữa là trong sáu, xin hỏi thầy, trong sáu giác quan cái nào tạo tội nhiều nhất? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và trong sáu giác quan của con người cái nào tạo phước nhiều nhất? Cái nào giúp cho ta tu mau thành Phật nhất? Câu hỏi của một Phật tử nam. Giả sử như bây giờ thầy nói nha, từ nhà đi đến chùa để nghe pháp đây, phải không? Vô ngồi đây để nghe pháp rồi làm công quả dần. Buổi sáng từ 9 giờ là dụ trung đến, thì lấy dụ trung ví dụ đi, 9 giờ mở cửa ra là xách cái nồi cà ri vô rồi. Rồi lăn xăng lục sục nấu cà ri rồi dọn cho chúng, rồi lên tụng kinh cầu siêu làm đủ chuyện. Cho tới 6 giờ 4 giờ rưỡi chiều nay sẽ tụng một thời kinh Hoa Nghiêm rồi đi về. Như vậy trong đó cái nào tạo phước đức nhiều nhất cho dụ trung? Trong 6 cái cửa đó, 6 cái căn của dụ. Chứ Vịnh hiểu thầy hỏi cái gì không? Người ta hỏi đó. Quý vị thấy cái nào tạo phước nhiều nhất? Hả? Ý. Quý vị đồng ý không? Rồi. Quý vị nói là cái ý phải không? Thì thầy Duy trả lời là trong 6 cái giác quan cái nào tạo tội nhiều nhất? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.
Khẩu.
Khẩu phải không?
Dạ.
Bắt đồng chiếu. Trong 6 cái nào tạo phước nhiều nhất, cái nào tạo tội nhiều nhất? Lâu nay bắt bệnh hoạn rồi vắng bóng ở niệm Phật đường, rồi bắt góp ý cho đại chúng coi. Hả?
Để
đại chúng nói. Sao? Bây giờ quý vị đồng ý là cái ý tạo phước nhiều nhất không? Rồi cái ý tạo tội nhiều, cái cô Diệu Thiện này đó, cái miệng tạo tội nhiều nhất phải không? Thiện Quấn thấy cái nào tạo phước nhiều nhất?
Ý thì chưa có tội, nhưng mà chưa có phát ra cái là hành động làm như vậy.
Tại vì ông nói đó, theo giới của tiểu thừa đó, thì chú suy nghĩ giống như ở Mỹ, tôi giết ông Thập Phạm Lớn hay là tôi giết tổng thống, nhưng mà tôi chưa giết tôi không có tội, phải không? Nhưng mà bên đại thừa vừa móng tâm khởi niệm là có rồi. Bây giờ thầy nói theo cái về cái hệ mà nguyên thủy đi, nói theo cái hệ tiểu thừa thì trong đó cái nào tạo tội nhất là chúng thầy nói lên đại thừa theo tinh thần tiểu thừa đi, tinh thần nguyên thủy. Tức là người nguyên thủy đó là khi nào mình phạm giới bằng thân khẩu ý thì mới tạo thêm tội, còn mới vừa nghĩ không cũng chưa. Mà bên đại thừa là khác. Bây giờ nói theo cái tinh thần đại thừa đó là cái nào tạo phước nhiều nhất trong thời gian từ sáng tới giờ cho dự trùng?
Cái ý, cái tâm con muốn lại đây rồi lại Phật rồi.
Cái ý dẫn con đi phải không? Tức là ý làm chủ. Trong kinh Pháp Cú ý cô nói là trong các pháp ý làm chủ, ý dẫn đầu mọi sự, ý tạo tác. Nếu mà ta làm với tâm mà thanh tịnh thì chúng ta đi về cõi tốt, chúng ta làm tâm nhiễm ô thì cái quả xấu đi theo ta như là trâu theo vật kéo, phải không? Đó là kinh Pháp Cú. Bây giờ thầy kể một câu chuyện là chuyện này trong kinh Thích Dụ Phật nói thôi. Có một cái ông đó, ông vua đó, ông ra lệnh ai mà tìm được cái sữa sư tử về để trị bệnh cho hoàng tử đó thì ông sẽ truyền ngôi. Tại vì bệnh hoàng tử bệnh nặng quá, ông truyền nửa giang sơn. Thì có 10 người đi vào trong rừng để tìm con sư tử, cái mà nó có sữa, để lấy cái sữa về cho một cái vị mà coi như ngữ y đó làm thuốc. Thì khi cái anh đó anh về tới nơi anh lấy được sữa sư tử rồi, thì khi đó anh mới ngồi, anh ngồi tới trên đường về thì anh ngủ dưới bờ sông đó, đó thì có một cái vị A-la-hán ngày nhập định và ngày thấy cái ta tư tưởng ông này. Ông nói mình đi vô rừng mà mình được công kỳ này mà mình lên làm vua nửa giang sơn là do cái chân, phải không? Và cái ông ngồi chút xíu thì ông đại ông la hán nhập định, ông coi cái ông này khởi niệm thế nào, ông nói không, nhưng mà nếu mà không có cái tay mình thì mình làm sao mình vô mà mình nặng mình đánh với cái sư tử bầy sư tử rồi mình dắt được cái sữa. Rồi cái ông kia ông nói nếu mà suy nghĩ suy lại, nếu mà mình phải có cái ý mình suy nghĩ mình mới khôn ngoan mình mới đi. Thành ông ngồi mà ông cứ phân vân, thì ông ngồi ông ngủ có cây, thì kế bên đó có vị a la hán đang ngày nhập định và ngày thấy cái tâm ông này, thì ông cứ lui tới như vậy. Thì cái thằng miệng nó mới nói nhưng mà nếu mà không có tôi trong này á, tôi chỉ cần nói một câu là ông công ông mất hết rồi. Thì cái ý nó không phải ta làm chủ, ta không cho ngươi nói. Như bắt đầu vô tới nơi đảnh lễ thì ông la hán á, ông mới ngồi ông khơi giỏi cái chuyện ông này vô tới nơi. Thì ông vô tới nơi đó thì hỏi cái này sửa mà sửa thiệt không? Nó dạ đúng là sửa thiệt, thì cho các cái vị mà coi như là ngự y để thử cái sữa để cho hoàng tử uống. Thì trong lúc đó uống vô hoàng tử chưa biết hết hay không hết, thì khi đó là cái ông kia ông mới nói, ông khởi cái niệm, ông nói nãy mình suy nghĩ trong 6 cái, mình nghĩ cái ý mình là quan trọng nhất, cái công đầu là do cái ý mình, thông minh mình mới tìm cách mình lường léo làm sao mình lấy được cái sữa sư tử. Thì lúc đó cái miệng ông mới nói, bây giờ cái miệng nói, dạ bạch hoàng thượng, cái sữa này là sữa trâu sữa bò chứ không phải sữa sư tử. Vừa nói ra một cái là nhà vua sắp đầu đi chém ông đó liền. Quý vị thấy thì chuẩn bị chém thì a la hán ngày mới dùng thần thông ngày bay vô. Ông này ổng đang dằn dặt giữa 6 cái giác quan của ổng đi vô. Một là cái thân làm, nhờ cái thân mà có, nhờ cái miệng mà có, nhờ con mắt mà có, hay nhờ cái lỗ tai mà có. Nhờ lỗ tai nghe mới biết nghe được cái lời vua truyền lệnh. Thành ra trong nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì bây giờ cái khẩu nó nói con câu mà nhà vua chém rồi. Nó chỉ nói, dạ bẩm hoàng thượng, con nói giỡn gì, cái này sữa này không phải là sữa rừng mà sữa tiêu tử, mà con lấy là sữa dê, sữa nai bên cái trại. Cái gì hiểu thầy nói không? Thì cái chuyện này Phật nói bách vụ thôi. Thật ra đó, trong này như Diệu Hòa là cái người thiếu con mắt, thấy không? Phải không? Diệu Hòa là cái người thiếu cái lực khuyết thị đó, không thấy. Thì Diệu Hòa đến đây, Diệu Hòa có nghe pháp được không? Diệu Hòa vẫn chùi nhà hồi sáng, vẫn lau nhà được. Diệu Hòa vẫn có thể lặt rau được. Diệu Hòa có thể làm những cái việc. Diệu Hòa vẫn tụng kinh. Không được tụng kinh thì nghe kinh. Thì quý vị thấy con mắt cũng quan trọng, nhưng mà có Diệu Hòa đây, những cái thiếu cái đó mình vẫn làm được. Nhưng mà nếu giả sử quý vị thiếu cái nhĩ căn, quý vị có nghe pháp được không? Hả? Không nghe pháp được. Quý vị thấy đó. Rồi quý vị tiếng, nhưng mà thật ra đó là nói theo cái giới tiểu thừa, là phải có những cái gì mà hành động. Còn thật ra đại thừa là cái ý quan trọng nhất. Nói về cái đại thừa tinh thần, tất cả là ý làm chủ à. Giả sử như bây giờ quý vị thấy, nếu tất cả ý nghĩ của Phật tử không khởi một cái thiện tâm, có một ngôi chùa thì không bao giờ ngày nay thành ngôi chùa. Có không quý vị? Mình phải khởi niệm, thầy phải khởi niệm, tất cả chúng ta phải là khởi niệm và đồng thiện nghiệm và đồng một cái hộ trì tâm bảo mới có ngôi chùa. Chứ dù bây giờ mình không khởi là không bao giờ có cái sự phát tâm để tạo dựng một ngôi chùa. Thành ra quý vị nhớ dùm một cái, trong cách đây 2 năm thầy giảng về ông pháp sư Rỗng, nhớ không? Ổng là một pháp sư lên pháp tòa mà giảng bao nhiêu người chứng quả mà ổng không chứng quả, quý vị nhớ không? Một ngày kia cái Phật gặp ổng, Phật nói này, mời ông pháp sư Rỗng lên ngồi trên pháp tòa, thì Phật nói để mà đánh cái ngã ổng. Thì mỗi một lần vào chầu như là có lễ tắc bạch gì thì Phật nói mời ông pháp sư Rỗng lên ngồi tại đây. Thì ổng rất là tự ái, tại vì ổng giảng pháp á, ổng có cái tài là học giỏi và đa văn và nói lại giống như cái máy mà máy cassette và copy vậy đó. Nhưng mà ổng không hiểu đạo, mà ổng giảng sao mà trong đó lần lần cứ cả 500-600 người theo ổng đều chứng A-la-hán mà ổng không chứng cái quả nào. Thành Phật muốn dùng một cái là coi như là để nói để cho ổng tự ái đó. Thì một lần mời nó, dạ mấy ông đệ tử đâu, lấy cái bồ đòn cho pháp sư Rỗng ngồi. Rồi pháp sư Rỗng ngồi xong nói giờ mời pháp sư Rỗng ăn cơm, mà đi đâu cũng chỉ pháp sư Rỗng. Thì ổng tự ái và ổng bỏ Phật, ổng đi vào rừng để ổng hành thiền. Mà ổng hành thiền, ổng chạy vô gặp cái ông đệ tử đầu tiên, chẳng hạn thầy gặp chú Thiện Quấn, thầy nói chú Thiện Quấn ơi, chú nghe pháp thầy chú chứng A La Hán vậy, chú chứng làm sao, chú chỉ thầy nghe. Thì chú Thiện Quấn nó không được, con lâu nay con nghe pháp thầy con chứng quả, thì bây giờ con làm sao con dám dạy thầy. Thì chạy lại gặp Lý Đạo, Lý Đạo ơi, hồi đó Lý Đạo đến nghe pháp, Lý Đạo chứng được Tu Đà Hoàng A La Hàm gì đó, về chỉ cho thầy. Chú nói con cũng dám dạy, chạy riết tới cuối cùng gặp cái chú tiểu 7 tuổi đó. Ông này á là ông chụp chân ông quỳ ông lại, nói bây giờ chú cũng chứng A La Hán rồi, bây giờ ngài chỉ cho tôi sao. Thì cái ông này ông mới nói thế này, bây giờ ông muốn tôi chỉ không, tôi vô đạo á, tôi xuất gia theo Phật tôi mới 7 tuổi, chữ tôi không biết, nhưng mà tôi nghe ông giảng mà tôi chứng quả. Thì bây giờ ông muốn tôi dạy, ông nói bây giờ thầy mà có biểu con nhảy xuống lửa con cũng nhảy, mà nhảy lên rừng cũng nhảy, mà ăn uống thức độc con cũng chịu nữa, biểu làm sao cho con chứng quả A La Hán, để đi đâu người ta cũng kêu con là pháp sư Rỗng. Thì quý vị nhớ cái chuyện đó. Thì ông nói ra bờ sông, kêu ra bờ sông Hằng, nói giờ nhảy xuống nước mặc y áo nhảy xuống. Ông này vừa nhảy xong nó leo lên, và ông bắt nhảy xuống, leo lên, nhảy xuống, leo lên chừng 10 lần thì ông thầy ông pháp sư Rỗng thở không nổi. Ông nói bây giờ ông bình tĩnh nghe đây, tôi hồi nhỏ tôi vô chùa tôi không có biết gì ngoài cái nghề là đuổi quạ, tức là khú ô sa di, các tỳ kheo lớn ngồi thiền thì tôi đuổi quạ. Thì tôi chỉ thấy ông giảng có cái này trong các pháp ý làm chủ, thì tôi nhớ lại là tôi ở ngoài đời á, tôi chỉ biết chơi đá dế thôi. Thì khi tôi muốn bắt dế đó, con dế nó có 6 cái hang, hả, mà tôi thọt cái đào cái lỗ này thì con dế nó chạy qua hang khác, hả, mà tôi đào hang khác nó chạy, sau đó tôi đóng cửa, tôi lấy, tôi bích lại, tôi lấy nước tôi đổ 6 hang kia, tôi chừa một hang tôi ngồi, thì chút xíu con dế nó lên. Thì cái 5 cái hang kia là tượng trưng gì, là mắt tai mũi lưỡi thân, và tôi chỉ tập trung vào cái ý căn, tức là cái thân ý, thì tôi nhắm vào đó là con dế vào là lên là tôi chụp. Thì cũng vậy, thì ông pháp sư chỉ là nghe, tôi hiểu rồi, tôi không cần ông nói nữa, và ông chạy vô rừng. ổng tập trung vào cái ý tại sao mình không chứng, một đêm sau ổng chứng A-la-hán. Thì cũng vậy, cái tội nhiều nhất cũng là cái ý, mà cái phước nhiều nhất cũng là cái ý. Nếu mà cái ý không đưa ra đó, cái ý là gì quý vị? Ý thức. Mà cái ý này là cái ý thứ sáu, tức là cái thức thứ sáu. Từ cái thức thứ sáu đưa lên cái thức thứ bảy là mạt na thức, là chấp ngã. Rồi nó đưa tất cả những cái mà quý vị tiếp xúc, tụng kinh, nghe pháp, ăn uống, chữ thề, đi học đường đại học, đi học thiền, đi học nghĩa là đủ loại yoga, đưa vào trong cái tạng thức của quý vị, thì cái bộ chứa của quý vị để tạo thành nghiệp lành và nghiệp dữ, mà quý vị sẽ hưởng những cái quả đó, hoặc là hưởng những cái phước đó. Do đó khi quý vị tu là quý vị để ý dùm cái ý. Bóng đèn là con mắt, cái speaker là gì? Là lỗ tai, phải không? Rồi cái quạt máy, cái truyền hình, cái tủ lạnh. Nhưng mà nếu mà không có cái dòng điện là cái ý, thì tất cả những cái kia đều không hoạt động được. Đó, thầy trả lời cho. Thì đúng cơ Diệu Trung nói cái ý, nhưng mà thật ra bên tiểu thừa cái khẩu nó cũng hại lắm. Cái khẩu nó cũng hại lắm. Quý vị để ý coi, quý vị có cái lòng tốt như một người nào, ví dụ giúp cho người ta 10 lần, quý vị cần chửi ta một lần là ta phủi ơn hết có không? Hả? Giúp cho người ta 10 lần rồi, chỉ cần chửi người ta một câu là ta phủi hết, đúng không? Thành ra bao nhiêu phước gom 10 năm, chỉ cần chửi ta một câu người ta quên ơn hết, phải không chú Lý Đạo? Quên sạch luôn. Quý vị nuôi ở Việt Nam á, nuôi 5 năm 10 năm, chỉ cần quý vị gọi điện thoại về, nuôi cho mày mập thay mà vô tích sự, tao chết bên đây là ai nuôi mày, là coi như là từ đó, có không? Từ đó. Ừ, quý vị hiểu một cái rồi, thầy giải quyết cho xong mấy câu hỏi này thì thầy vô về pháp. Câu hỏi này cũng rất là hay. Có một số Phật tử nghèo phàn nàn nói thầy không cho đặt thùng phước xương trong chùa, khiến họ có 1 đồng, 2 đồng, 5, 3 đồng, họ ngại không dám tìm cô Diệu Tịnh hay là tìm Mai Trâm, cũng như là tại vì chùa thầy không có thùng phước xương. Rồi có những bà cụ nghèo đó, có 1 đồng, 50 sen, 30 sen, muốn lợi âm thầm đi chui vô bỏ. Thường thường ví dụ như mình cúng một cái check lớn chừng 500 hay là 1 tờ 100, thì mình cầm mình la lên mô Phật, và Phật ơi tiền của con là tiền thiệt, thấy không? Phật nhìn kỹ cho coi tiền này là tiền, không có giả. Mình la lên cho thầy trụ trì, cho bà sư cô biết, để cho thấy là tiền thiệt. Nhưng mà khi mà mình trúng tâm lý chung mà cúng 1 đồng 2 đồng thì hơi mắc cỡ, thành ra có cái thùng phước xương thì mình bỏ vô, phải quý vị? Thành ra thầy chủ trương, thầy núi là không cho đặt thùng phước xương. Do đó có một số các bà ngại nói là khiến cho con có 5-3 đồng, không dám kiếm cô thủ quỷ là cô Diệu Tịnh, mà chủ trương của thầy không cho đặt thùng phước xương là thầy chỉ muốn nhận số tiền lớn, còn số tiền nhỏ quý thầy chê con. Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo bà sao. Nhưng mà thật ra cái vị này không nghe pháp, không có nghe pháp. Từ những cái ngày đầu tiên từ núi thầy xuống, thầy có giảng, thầy không có chủ trương đặt thùng phước xương. Tại sao thầy không đặt thùng phước xương? Thầy nói cho rõ. Thứ nhất là thầy thấy trong tăng đoàn của Phật hồi xưa không có thùng phước xương, mà tự động người ta muốn cúng là người ta tìm cái gì họ cúng, tức là tùy hỷ. Cái thứ hai, thời buổi này có thùng phước xương thì thầy khổ lắm quý thầy. Tại sao thầy núi được yên thân, trong khi các chùa khác bị ăn trộm nó giếng hoài, phải không? Nó đập cửa, nó giếng, nó thăm, mà nó kiếm hoài là phải đặt camera. Như Thanh Nga nói, chùa Việt Nam vừa đặt một cái camera tốn 5.000 đồng đó, để giữ một giá, giữ cái thùng phước xương. Rồi tiền men ta nâng mỗi tháng phải đóng member 50-60 đồng nữa, thì như vậy nó có lợi hay có hại? Rồi ông thầy thì tối ngồi thiền, cái liếc liếc mắt, một mắt mở nhìn Phật, một mắt mở nhìn thuốc dương, hả? Thì biết chừng nào mới chứng quả. Rồi khi Phật A-di-đà là ông thò có một tay xuống, ông kéo mà một tay thầy núi mắt dính cái thùng phước xương, thì làm sao mà đi đây, hả quý vị? Thiệt chứ. Một tay Đức Phật A-di-đà thì kéo, một tay mình, lúc đó mình phải là hai tay nắm Phật. Đằng này mình một tay thì nắm cái thùng phước xương, một tay thì nắm Phật, thì nó tuột hết rồi. Thành ra khổ lắm. Rồi cái thứ ba nữa là sao? Tại vì khi có thùng phước xương rồi, thầy núi ngủ ở đây, nhiều khi ăn trộm nó vô tiền ngay Lý Giang nữa, phải không? Rồi nhiều khi người ta bỏ nhiều, có tháng này khui ra được 100 ngàn, có tháng khui ra 10 ngàn, vậy 90 ngàn nó đi đâu? Làm cho Phật chảy máu, làm cho cái gì, tăng bất hòa hợp, phải quý vị? Nó khổ lắm. Thành ra, nhưng mà hiểu rồi. Cái thứ ba là thầy nói là tùy hỷ, còn họ không có hiểu cái câu này. Một thở nọ tại tỉnh xá Kỳ Hòa, ngài Mục Kiền Liên mới đi tắt đèn á. Tắt đèn sau khi mà cái thời thuyết pháp của Phật mới đi tắt đèn, mà hồi xưa của Phật là không phải đèn cầy mà đèn dầu phỏng. Quý vị nào mà coi những phim mà bên Tây Tạng mà thấy đốt bằng dầu bơ không? thì có một ngọn đèn, ngày một cường liên, ngày ngày phất hoài không tắt, ngày mới dùng thần thông ngày thổi cũng không tắt. Phật mới gọi ngài A Nan, nó mời một kiền liên lên đây, dù ổng là thần lực số 1, thần thông số 1, tắt không được ngọn đèn này. Hỏi tại sao vậy? Tại vì ngọn đèn này á là so với 500 ngọn đèn của vua Ba Tư Nặc á, ổng cúng á là tại ổng sức kho ra ổng cúng, thì đó là cái tiền quỷ ông vua ổng cúng mà. Trong khi cái bà lão ăn mài này đó, bà đi ăn mà ăn, bà đi ăn xin á, được một tuần lễ rồi bà lấy cái bơ còn dư á, bà gom lại với một cái lòng thành, bà cúng Phật một ngọn đèn, thành cái một bà già cúng một cây đèn mà với một cái tâm thành, không ai thổi tắt được cái đèn đó. Thành ra cái vị đó không có hiểu, cúng mà do cái người nghèo mà cúng một đồng bằng Bill Gates cúng một triệu là cái gì không? Tại Bill Gates cúng rồi còn lấy giấy trừ thuế, tax exemption, còn cái vị nghèo đâu có trừ thuế đâu, phải không? Thành ra cái gia tài của một cái người nghèo cúng phước báo nhiều lắm, quý vị đừng có mặc cảm. Từ đây mà có 5-3 đồng thì cứ kiếm Diệu Tịnh, 50 sen kiếm Diệu Tịnh cũng được, đừng có mặc cảm. Rồi còn thầy á, thầy chủ trương là không có, tại vì thấy đã có thuận phước sư không có lợi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Rồi đặt cái camera, lâu nay sở dĩ niệm Phật đường tầm viên được cái mấy ăn trộm tha là tại vì không có thuận phước sư. Thấy không? Nhưng mà rồi đây có ngày chắc cũng khổ. Có ngày có thằng nào mà nó ở trên núi nó xuống ăn trộm, nó cũng mới vừa hạ sang, nó không có nghe rõ. Nó vô đây nó hỏi ông giấu thuận phước sư ở đâu. Lúc đó thầy lại chỉ, nó tưởng mấy cái speaker này nó đập ra nó tìm nữa, nó thầy khổ nữa. Nhưng mà thôi, ngày nào mà còn thầy thông lai, tại thầy đã tuyên bố không trùng phước xương thì mình nói phải giữ lời từ đầu tới cuối, là vẫn những như một Phật tử thông cảm, đừng có đòi hỏi nói là thầy chỉ muốn nhận số tiền lớn, không nhận tiền nhỏ. Bây giờ một cái bà triệu phú, bà cúng 100.000 thì bà hưởng, thầy có hưởng được trong đó không quý vị? Thầy có lấy phước bà được không? Không lấy được, tại sao thầy phải ham hả? Rồi một cái bà cúng một đồng, thầy có hưởng phước của bà được không? Tại sao thầy phải chê bà hả? Tôi không dám khinh quý vị, quý vị đều thành Phật, có cái quý hơn một đồng, có cái quý hơn một triệu đồng, tại sao quý vị không thấy dùm cái đó đi hả? Mà thấy những cái mà nhỏ nhoi, phải không? Đó. Giờ hiểu rồi chưa? Có một câu này cũng hay nữa, Phật tử này, Phật tử ở ở Kem, con nghe ni sư nói thầy núi nấu ăn rất hay, mà con đề nghị thầy nấu cho chúng con thưởng thức một lần. Tức là lâu nay đó nghe ni sư nói thầy núi này nói tức là ni sư nói lén á, nói xong đó là tăng không hòa hợp, nói lén sau lưng tôi đó, đó là thầy núi đừng khinh mấy ông tăng. Cô này nói nè, Nguyên Văn, ni sư Như Hà nói đừng có khinh mấy ông thầy nấu ăn rất là ngon, mấy ông giả mù sa mơ, đừng có nấu cho mấy ông hòa động hơi, bữa nào để ông chỗ tài ăn là rất là ngon, có không ni sư? Nói ni sư nói. Thì cái này là tôi phải nói thật, thành ra con đề nghị thầy nên làm một ngày nào đó mà thật sự thầy nói thầy đã nấu cho quý vị ăn rồi, quý vị có ăn chưa? Có không? Thật ra đó quý vị để ý giùm mình, có hai loại đồ ăn. Một loại đồ ăn là nuôi thân mạng, là tứ đất nước gió lửa. Một cái loại là nuôi tâm mạng. Thầy nấu cho quý vị đây nè, mỗi tuần lễ thầy đều nấu ăn nè, những cái món ăn tinh thần nè, phải không? Mà quý vị không chịu ăn, ăn rồi quý vị ra quý vị uống thuốc sổ cho sổ hết, rồi quý vị gây gỗ trở lại nữa. Ăn thì giữ lại đi, đừng có sổ hết, phải không? Thành ra sổ những cái khác à, sổ những cái tham độc, những cái phiền não, những cái khúc mắc, những cái mà tham sân si. Chứ mà thầy vẫn nấu cho quý vị hàng ngày đây, nấu hàng ngày. Tại vì con người mình có hai phần, phải không? Một phần là thân và một phần là tâm. Thầy là nấu cho quý vị đồ ăn là pháp hỷ sung mãn mà, thấy không? Thiền diệt thực, ha, huệ thực, trí thực, thấy không? Thành ra quý vị nhớ là thầy nấu ăn cho quý vị hàng ngày đây, chứ không phải không nấu đâu. Khi mà ở nhà Diệu Trung sắp rau, nghĩa là lặt rau rồi, nghĩa là nấu súp, thì thầy ở đây cũng soạn bài lấy bát chánh đạo, lấy chánh kiến 12 dân duyên, nghĩa là 37 phẩm trợ đạo, thầy cũng nấu vậy. Nhưng mà sao quý vị là nấu dùng ăn có cái gì? Quý vị nấu cái gì? Bột ngọt, bột niêm, dầu, mỡ, bơ, chả lụa, rồi hem là coi như đậu hũ. Thầy thì có cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, lục độ, ba la mật, cũng bao nhiêu vị đó xào đi xào lại, chứ đâu có nhiều đâu. Nếu mà muốn gọn nhất là chỉ có làm thường bất khinh Bồ Tát thôi, nha. Thấy không quý vị? Rất là đơn giản. Hấp tu không có nhiều, đồ ăn thật đâu có nhiều đâu. Bữa nay thì nói là hỏi sư cô Giác Quyền. Sư cô Giác Quyền bữa nay đám dỗ cúng làm xôi mặn thì cũng bao nhiêu món sư cô? Rồi cũng bao nhiêu đó. Rồi sư cô đợt sau sư cô làm xôi giò cũng bao nhiêu đó. Rồi sư cô nấu mì quảng cũng nhiêu đó. Rồi nấu phở cũng bao nhiêu gia vị đó, có bao nhiêu đâu. Phải không quý vị? Nhưng mà khi thì cho là bát chánh đạo, khi 12 nhân duyên, khi thì pháp hoa, khi thì di đà, khi thì quan âm, khi thế chí. Nhưng mà đọc kinh rồi tất cả không rời một cái đó, tất cả không rời một cái đó. Một vị là vị giải thoát vậy thôi à. Mục đích của thầy nấu ăn làm sao cho quý vị hết tham sân si, còn quý cô nấu làm sao cho quý vị ăn có thực mới dịch được đạo, phải không? Chứ vô đây mà để cái bao tử đói thì thầy cho quý vị ăn không, tinh thần quý vị ăn cũng ngon. Mà thầy mà cho quý vị ăn no rồi mà ở dưới mới nhà bếp không cho quý vị ăn vô cái tứ đại vô, quý vị cũng không nghe pháp được. Thành ra thầy nói rồi, thầy đã nấu hàng ngày chứ không phải là thầy giấu nghề đâu. Còn ni sư Như Hà đó, bên đây thật ra bây giờ đó, như hồi sáng có đề nghị là món ăn ba miền. Ở trong ngày sư cô Như Hà, sư cô Diệu Trung, Diệu Tịnh, Hạnh Phước là món ăn năm kỳ. Sư cô Giác Nguyên, cụ Thu Phân, cụ Diệu Tú, cụ gì đây, Diệu Nhân là món ăn bắc kỳ, có bé mập trống luôn. Rồi món ăn trung kỳ thì gồm có mễ quế, món ăn của hoàng gia đó, mễ quế. Rồi sáu là món ăn của mì quảng, sứ quảng đó. Mình chia ra như vậy, trong khi đó có những chú lý đạo, chú lý gì nữa đây, lý pháp nữa đó, lý đạo lý pháp, nhưng mà còn một lý tống nó chưa ra. Thôi chờ khi nào lý tống về thầy mời lý tống lý đạo lý pháp sẽ nấu cho Phật đường ăn. Đúng không? Vậy tha cho thầy đi, thầy nấu một cái món ăn kia đã mệt lắm rồi, phải không quý vị? Đó rồi, có một câu nữa cũng rất là hay, câu hỏi này có lẽ là cuối cùng trong này để thầy vô bài pháp. Con có câu hỏi xin thầy quan hỷ giải đáp. Thường thường khi các chùa tại Mỹ muốn mời một vị thầy về chùa thuyết pháp, họ phải tìm hiểu kỹ vị thầy đó lai lịch như thế nào mới cho mời về lên pháp tòa. Còn thầy sao mà quá dễ dãi, có lẽ thầy là thầy người Nam. Phật tử nào giới thiệu cho thầy một vị thầy muốn đến chùa thuyết pháp, thầy đều vui vẻ chấp nhận và còn đối xử rất tốt, cúng dường như là một khách tăng. Nếu gặp kẻ giả mạo tu hành thì rất nguy hiểm cho uy tín của chùa, xin thầy khai thị cho con được rõ. Một nam Phật tử ở Seattle hỏi hay không quý vị, đúng không? Vì ai vị nào đúng đưa tay lên thầy coi. Vị nào đúng? À, cái này nó không, chú cầu Phật tử này có hỏi hay. Hỏi hay tức là giả sử như bây giờ một cái vị thầy nào mà xin về thuyết pháp ở chùa Nguyên Cổ Lâm thì hòa thượng Nguyên An phải quen biết, phải coi như là biết trong cái dòng pháp, rồi là lên chùa ở trên địa tạng thì các thầy địa tạng cũng phải biết. Rồi trong khi thầy núi thấy hai lần, một hai lần là thầy Huệ Tâm thầy cũng không có biết, do cô Thủy giới thiệu. Lần thứ hai là do thượng tọa Thích Kim Đài, do cô Diệu Quả giới thiệu. Thì khi thầy hỏi là cô Diệu Quả biết thầy đâu? Dạ con cũng không biết. Mà cổ đi giới thiệu, hỏi thầy này tu sao? Dạ con cũng không biết luôn. Hỏi pháp danh là ai? Con cũng không biết luôn. Mà thầy vẫn mời về, rồi thầy bắt tụi con nghĩa là nghe pháp, rồi tụi con cũng cúng dường, rồi cũng nghĩa là hậu hỷ, nghĩa là cung kính như là một vị cao tăng. Rồi như vậy là rủi mà gặp thầy dỗm á, thầy thiệt thì không nói gì, mà gặp thầy dỗm thì nguy hiểm cho cái chùa quá. Như vậy xin thầy khai thị cho con được rõ. Bây giờ thầy hỏi ý kiến Phật tử trước nè, cái vị này nói vậy đúng hay sai? Quý vị cái quyền nói, tại cái này mình có quyền phát biểu để mình rút một cái kinh nghiệm trong tương lai, phải không quý vị? À, bây giờ quý vị cứ phát biểu ra để cho thầy thấy, tại vì chùa này là chùa của đại chúng chứ không có phải chùa của cá nhân của thầy núi, hay là chùa cá nhân của ni sư Như Hà, hay sư cô Giác Nguyên, hay là của một cái bà thủ quỹ, hay là cái bà chủ tịch nào hết. Chùa này là chùa của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng, của đại chúng, của những người tu theo cái chánh pháp của Phật. Thì chú Thiện Phương thấy câu hỏi này có đúng không?
Dạ, thì bác thầy câu hỏi rất là rõ ràng, là con chỉ xin mong thầy trả lời. Cũng con thấy một số những chùa có những hơi khó khăn trong cái vấn đề để giải pháp cho các Phật tử. Cũng tương tự những vấn đề là những cái thầy tìm những cái vị thầy từ chùa khác hoặc là từ Việt Nam để mà lãnh qua, thì đối với Phật tử chúng con thì mong muốn Phật pháp được trường tồn và được nghe pháp thường xuyên. Có những chùa có những thầy có những cái khả năng có thể giảng pháp, và tụi con cũng mong muốn có những vị thầy có thể thay đổi, tại vì có những cái vị có những cái cô nhiều cô thấy cô là chia sẻ được với cho chúng ta để sắp tới để tu học. Thì đặt vấn đề lại thì tại sao mình phải có một cái sự chọn lựa kỹ càng, là tại vì nếu là có những vị tới thì dẫn pháp mà không có biết trước đó, thì cái việc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cái người giới thiệu. Thành ra con cũng đang chờ thầy giải thích vấn đề được thêm. Nhưng mà như con nói thì cái việc giới thiệu những người thầy đến, hoặc là bảo lãnh những việc những vị thầy từ những cái tiểu bang khác, hoặc là
nó không thường tồn. Dần dần lý vô thường sẽ thấm nhập vào tâm, làm cho bạn bớt bám giữ vào cõi hiện tượng và hiểu ý Đức Phật khi Ngài coi các hiện tượng giống như ảo ảnh, mộng quyển, tiếng vang hay cầu vồng, có sắc tướng nhưng không có sự thật nào cả, như bóng trăng trên mặt nước. Kiến thức thông thường của chúng ta dựa trên sự suy luận của người khác truyền lại, và sự suy luận này dựa trên những cách nhận